Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Minh Anh, Khánh Bình, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 27 Tây tháng 5, 2016. Từ Nhật Bản, lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đến lượt Trung Quốc đòi Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí. Tại Nhật Bản, lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Hiroshima. Hàng trăm nghìn người vẫn biểu tình tại Pháp phản đối dự luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau, Trung Quốc đau đầu. Kính thưa quý vị, sau 2 ngày họp, Thượng đỉnh G7 đã ra một thông cáo chung, trong đó có đoạn lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Hoa Đông và Biển Đông. Thông cáo nêu rõ, xin trích, chúng tôi quan ngại về tình hình Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chúng tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và xử lý các bất đồng một cách hòa bình. Tuy không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng văn bản muốn nói đến các căng thẳng ngày càng nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây trên Biển Đông. Trung Quốc đã có những đòi hỏi chủ quyền quá đáng gần như hầu hết diện tích vùng Biển Đông, cũng như cho xây dựng bồi đắp cải tạo các bãi đá, bất chấp các phản đối của Việt Nam và Philippines, những quốc gia đang có tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh. Ngoài vùng Biển Đông, Trung Quốc còn có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Thông cáo chung này đã làm cho Trung Quốc vô cùng bất bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh tuyên bố, đề cập đến vấn đề Biển Hoa Đông và thổi phồng các căng thẳng trong thượng đỉnh G7 do Nhật Bản tổ chức là không có lợi cho sự ổn định. Trung Quốc rất bất bình về những gì Nhật Bản và G7 đã làm, hết là giỡn. Ngày hôm qua, Bắc Kinh cũng đã lên tiếng cảnh cáo nhóm G7 là không nên xía vào chuyện nước này vào lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại tự do lưu thông hàng hải phải được tôn trọng. Riêng về Biển Đông, hình ảnh vệ tinh cho thấy lần đầu tiên Trung Quốc triển khai một máy bay do thám không người lái ở đảo Phú Lâm, thêm một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng ở khu vực này.
Những hình ảnh vệ tinh của hãng Fox News cho thấy một máy bay do thám không người lái tầm xa, ký hiệu BZK-005 hiện diện trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Máy bay do thám quân sự BZK-005 có thể hoạt động liên tục trong vòng 40 giờ. Cho đến thời điểm bị ghi hình, máy bay này không được trang bị tên lửa như những loại khác. Cũng theo tờ Guardian ngày hôm qua, lần đầu tiên, Bắc Kinh đã sẵn sàng đưa tàu ngầm có tên lửa hạt nhân ra Thái Bình Dương. Trung Quốc cho rằng họ không có lựa chọn khác khi Hoa Kỳ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa. Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận về thời điểm của lần tuần tra đầu tiên, nhưng khẳng định việc tuần tra là chắc chắn. Vào tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ tiết lộ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo ở Hàn Quốc và phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh đe dọa hệ thống phòng thủ mặt đất của Trung Quốc. Trung Quốc đã phát triển công nghệ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hơn 30 năm nhưng vẫn chưa được như ý.
Cũng liên quan đến Biển Đông, báo chí Trung Quốc ngày hôm nay đã tiết lộ Bắc Kinh đã có kế hoạch biến vùng đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm đánh từ Tây Việt Nam vào năm 1974 thành một khu du lịch giải trí tương tự như quần đảo Maldives nổi tiếng ở Ấn Độ Dương. Theo hãng tin Pháp AFP, động thái này của Trung Quốc sẽ làm tình hình khu vực căng thẳng thêm, Trọng Nghĩa trình bày.
Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, ông Tiêu Kiệt, thị trưởng của cái gọi là thành phố Tam Sa, tên đơn vị được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, đã cho biết là Trung Quốc hy vọng sẽ biến khu vực quanh đảo Phú Lâm, hòn đảo chính ở vùng quần đảo Hoàng Sa, thành nơi thu hút du khách. Đó sẽ là những nơi xin trích không có sự hiện diện của quân đội. Nhân vật này vẽ ra những cảnh tượng như những chuyến bay du lịch trên biển, lướt sóng, câu cá, lặn dưới biển hay dịch vụ đám cưới trên đảo. Tuy nhiên, ông Tiêu Kiệt cũng thừa nhận rằng việc đó sẽ rất khó khăn. Trong chiến lược khẳng định quyền kiểm soát hành chính thực tế tại vùng quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã cho mở tuyến du lịch đến khu vực này từ năm 2013, triển khai một tàu du lịch ra Hoàng Sa và sắp đưa một con tàu thứ hai vào hoạt động. Trung Quốc cũng dự định thành lập những tuyến bay thường xuyên từ đảo Hải Nam ra đảo Phú Lâm. Người Trung Quốc được tham gia tuyến du lịch biển nhưng người nước ngoài không được phép.
Về quan hệ Mỹ-Trung, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bãi bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam, Bắc Kinh hôm qua đã chỉ trích việc Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và gián tiếp yêu cầu Washington bãi bỏ cấm vận này.
Cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc đã được Mỹ ban hành từ sau vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989. Trong cuộc họp báo hàng tháng tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã cho rằng mọi lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đều là tàn tích của thời chiến tranh lạnh và cần phải được dỡ bỏ. Phát ngôn viên Trung Quốc biện minh, xin trích, các chính khách tên tuổi của Mỹ đã nhiều lần nói rằng việc thực thi những lệnh cấm vận vũ khí là biểu hiện của tư duy chiến tranh lạnh. Đối với Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Mỹ vẫn còn đơn phương cấm vận vũ khí đối với một số quốc gia. Do vậy, Bắc Kinh cho rằng Mỹ nên từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và chấm dứt những hành động không còn hợp thời nữa như vậy, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối trả lời thẳng là có phải ông nhắc đến lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ nhắm vào Trung Quốc hay không. Thế nhưng hãng Reuters đã gắn tuyên bố kể trên với sự kiện Mỹ vừa dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, được Tổng thống Mỹ Barack Obama đích thân loan báo hôm 23 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Theo Reuters, việc Mỹ giải tỏa cấm vận vũ khí cho Việt Nam thể hiện mối quan ngại chung trước tiềm năng quân sự ngày càng mạnh và thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền ở Biển Đông. Đối với Reuters, ông Obama đã nâng chiến lược xoay trục, tức là tái cân bằng lực lượng qua châu Á, thành một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, và Việt Nam đã trở thành một nhân tố thiết yếu trong bối cảnh Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hơn 80% diện tích Biển Đông.
Chuyển sang thời sự Đông Nam Á, Tòa án Việt Nam hôm qua đã xét xử 4 thuyền nhân do Úc trao trả. Những người này bị kết án từ 2 cho đến 2 năm rưỡi tù với tội danh tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Theo hãng tin Reuters, những người này nằm trong số 46 thuyền nhân được Úc trao trả về Việt Nam theo như kết quả một cuộc đàm phán giữa hai nước. Theo đó, Việt Nam đảm bảo không khởi tố bất kỳ một thuyền nhân nào được trả về. Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch lên án Việt Nam phá vỡ những cam kết đưa ra với chính quyền Úc. Reuters cho biết Việt Nam đã không đưa ra một bình luận gì khi được chất vấn.
Tại Campuchia, hôm nay, tòa án Phnom Penh xét xử ba cận vệ của Hun Sen vì đã hành hung dã man hai dân biểu đối lập. Theo tờ Phnom Penh Post, ba người bị tuyên án 4 năm tù, nhưng chỉ phải chấp hành án tù 1 năm, 3 năm còn lại được hoãn. Luật sư của hai dân biểu cho biết phán quyết này là quá nhẹ và không thể nào chấp nhận được. Họ sẽ trao đổi với thân chủ là có tiếp tục khởi kiện hay không. Theo tổ chức Human Rights Watch, vụ hành hung vào ngày 26 tháng 10 năm ngoái có ít nhất 16 người liên quan do đơn vị cận vệ của Thủ tướng Hun Sen tổ chức. Nhiều nghi vấn cho rằng chính quyền Hun Sen giới hạn xét xử ba người này là đã bảo vệ những quan chức đã tổ chức vụ hành hung.
Trở lại Nhật Bản, hôm nay là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Ise-shima, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thăm thành phố Hiroshima. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm tới Hiroshima, nơi đã từng là thành phố chết chóc sau khi hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên bị Hoa Kỳ ném xuống ngày 6 tháng 8 năm 1945, khiến 140.000 người chết. Từ Hiroshima, thông tín viên RFI Frederick Schack gửi về bài tường trình.
Hôm nay, thành phố Hiroshima đấu tranh chống lại sự quên lãng. Người dân thành phố nói rằng chỉ riêng sự có mặt của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại thành phố đã từng là nơi chết chóc vì bom nguyên tử này, góp phần cùng với người dân Nhật Bản, với 3/4 dân số sinh ra sau chiến tranh, cũng giống dân số trên toàn thế giới, chống lại sự quên lãng những gì đã xảy ra ở Hiroshima. Những người cuối cùng còn sống sót sau thảm họa Hiroshima đã trên 85 tuổi. Họ vui vẻ chào đón sự hiện diện của Tổng thống Barack Obama tại thành phố này. Không phải là tất cả, nhưng phần lớn, những người còn sống sót không đòi hỏi một sự hối tiếc, cắn rứt lương tâm hay những lời xin lỗi từ Tổng thống Hoa Kỳ về nỗi kinh hãi, tột cùng mà họ đã phải chịu đựng. Họ chỉ muốn nhân loại nhớ tới Hiroshima để những nỗi đau đớn của họ và những người đã mất đi không trở thành vô ích. Phần lớn người dân Nhật Bản muốn hy vọng là sau thảm họa Hiroshima và thảm họa Nagasaki diễn ra 3 ngày sau đó, một kỷ nguyên mới bắt đầu, một kỷ nguyên không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Và họ nhớ rằng, trong bài phát biểu nổi tiếng năm 2009 tại thành phố Praha, Tổng thống Hoa Kỳ đã mơ tới một thế giới không có nước mắt rơi vì vũ khí hạt nhân. Bài diễn văn này vẫn thường được nhắc tới ở thành phố Hiroshima.
Frédéric Charles, Hiroshima, RFI.
Tại Pháp, chỉ còn 2 tuần nữa là cúp bóng đá châu Âu khai mạc. Nhưng hôm qua, hàng trăm ngàn người đã xuống đường đình công trên khắp nước Pháp đòi rút dự luật cải cách lao động Enkomri. Tuy nhiên, chính phủ Pháp tuyên bố kiên quyết không rút dự luật. Nhiều vụ xô xát dữ dội giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đã nổ ra. Theo các đài truyền hình, hơn 10 người đã bị thương ở cả hai phía, khoảng 70 người đã bị câu lưu trong ngày hôm qua. Làn sóng phản đối gia tăng mạnh mẽ với việc phong tỏa các nhà máy lọc dầu, các kho xăng. 12 trong số 19 nhà máy điện nguyên tử thông báo giảm sản xuất và 3 trung tâm nhiệt điện ngưng hoạt động. Cuộc sống của người dân Pháp bắt đầu có những xáo trộn. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã diễn ra tại nhiều nơi. Tại nhiều trạm xăng, người dân phải xếp hàng dài hàng giờ để đổ xăng, thậm chí có nhiều trạm xăng còn quy định mức giới hạn cho từng chủ xe. Đang dự thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Pháp François Hollande tỏ rõ thái độ cương quyết trước những người biểu tình, cho rằng dự luật cải tổ lao động là một chương trình cải cách tốt. Trong khi đó, theo các thăm dò, 2/3 số người được hỏi muốn chính phủ rút lại dự luật cải cách. Về thời sự châu Âu, trong 2 ngày, ngày hôm kia và hôm qua, 2 vụ đắm tàu ở ngoài khơi Libya khiến hơn 100 người thiệt mạng và khoảng 100 người mất tích. Thảm họa còn có thể tiếp tục xảy ra với hàng ngàn người muốn nhập cư vào châu Âu từ Địa Trung Hải.
Hình ảnh do Hải quân Ý cung cấp cho thấy hàng trăm người trên một chiếc tàu sắp bị lật úp. Những người này đã nhảy ra khỏi tàu và cố gắng tìm lấy những chiếc áo phao do lực lượng cứu hộ ném ra. Trong ngày hôm qua, 22 cuộc cứu hộ đã được triển khai dưới sự phối hợp với lực lượng tuần duyên Ý, giúp được khoảng 4.000 người nhập cư. Khi thời tiết bắt đầu thuận lợi hơn, các chuyến tàu của người nhập cư cũng tăng lên. Tuy nhiên, số người nhập cư bằng đường biển vào Ý giảm hơn so với năm trước.
Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến công du Hy Lạp 2 ngày để nhắn gửi một thông điệp tới người châu Âu. Ông Putin sẽ có cuộc đối thoại với đồng cấp Hy Lạp và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm 1.000 năm sự có mặt của người Nga ở các tu viện trên núi Athos, một trong những nơi linh thiêng nhất theo chính thống giáo. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon gửi về bài tường trình.
Vladimir Putin parle au cœur des Grecs en soulignant que la foi, la force.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh với người dân Hy Lạp rằng đức tin, sức mạnh tinh thần và lòng yêu nước đã cho phép hai dân tộc vượt qua mọi khó khăn để giữ gìn bản sắc dân tộc của mình. Thời điểm chuyến viếng thăm Hy Lạp của ông không phải là tình cờ, vì nó diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 1.000 năm các tu sĩ Nga đến các tu viện trên núi Athos. Ngày mai, thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm nơi linh thiêng này của chính thống giáo cùng với thượng phụ Nga Siri và sẽ gặp gỡ trao đổi với trưởng tu viện Jeremy, nay đã hơn 100 tuổi. Tất cả những điều này không chỉ là dàn xếp vô nghĩa. Tổng thống Nga đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử và tôn giáo giữa Hy Lạp và Nga nhằm gửi thông điệp muốn xích lại gần châu Âu. Vài tuần trước khi đến hạn chót châu Âu gia hạn lệnh trừng phạt Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng nước Nga tin rằng trong quan hệ của nước Nga với Liên hiệp châu Âu không có vấn đề gì là không thể giải quyết được. Tổng thống Nga tuyên bố tiến hành đối thoại trên cơ sở bình đẳng về nhiều chủ đề, từ vấn đề bãi bỏ thị thực nhập cảnh cho tới việc thiết lập liên minh về năng lượng. Moscow chủ động kêu gọi và nhấn mạnh tới liên minh năng lượng vì điều này mang tính chất sống còn với nền kinh tế Nga.
Muriel Bompon, Moscow, RFI.
Hôm qua, Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua đại diện cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Với sự ủng hộ của các đại cử tri ở bang North Dakota, ông Trump đã vượt qua yêu cầu còn có ít nhất 1.237 đại cử tri ủng hộ để đại diện cho đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump đã vượt qua 16 đối thủ trong đảng Cộng Hòa và là người duy nhất trụ lại khi hai đối thủ cuối cùng bỏ cuộc vào đầu tháng 5 năm nay. Đảng Cộng Hòa sẽ công bố chính thức kết quả người đại diện ra tranh cử tổng thống vào tháng 7 trong đại hội đảng của đảng này.
Cũng tại châu Mỹ nhưng dọc xuống phía Nam, 18 quân nhân trong đó có một nhà cựu độc tài Argentina có thể sẽ bị một tòa án tại thủ đô Buenos Aires kết án vào hôm nay. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào chiến dịch Công Đỏ nhằm loại bỏ các nhà đối lập với các nền độc tài Nam Mỹ trong những năm 1970-1980. Hoa Kỳ biết rõ sự tồn tại của chiến dịch Công Đỏ nhưng không phản đối. Theo một tài liệu nằm trong hồ sơ xét xử, khi một bộ trưởng Argentina thông báo cho Ngoại trưởng Mỹ thời đó là Henry Kissinger biết về chiến dịch này, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chỉ trả lời, nếu có việc gì phải giải quyết thì các vị làm nhanh lên, nhưng các vị phải nhanh chóng tiếp tục các thủ tục thông thường. Đây là lần đầu tiên một phiên tòa được mở ra để xét xử chiến dịch Condor với tư cách là một tổ chức tội phạm, ngay cả khi nhiều quân nhân Nam Mỹ đã bị xét xử riêng về các vụ ám sát trong khuôn khổ chiến dịch này. Bản án sẽ được tuyên vào chiều hôm nay và sẽ chấm dứt vụ xét xử bắt đầu từ tháng 2 năm 2013. Lúc đầu có 25 bị cáo, hiện nay còn 18 bị cáo đều ở độ tuổi từ 77 đến 92. 7 người đã chết do tuổi cao, trong đó có nhà cựu độc tài Argentina Jorge Videla chết trong tù. Vị quan chức này từng bị kết vào tội ác chống nhân loại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau, Trung Quốc đau đầu.
Quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam được Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo hôm 23 tháng 5 vừa qua tiếp tục được phân tích sôi nổi. Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay đã cho rằng chỉ bằng một ngón đòn dứt khoát, Mỹ và Việt Nam đã gây rắc rối cho chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Kể từ nay, Bắc Kinh sẽ phải nhức đầu đối phó với những thách thức chiến lược cả trước mắt lẫn lâu dài. Trước mắt, theo Reuters, Trung Quốc sẽ không còn có thể tự do tung hoành tại Biển Đông như trước đây, vì Việt Nam sẽ có khả năng được trang bị bằng các loại radar và phương tiện dò tìm của Mỹ, cũng như các phi cơ trinh sát và máy bay do thám không người lái, cho phép Việt Nam giám sát tốt hơn và khi cần thì nhắm chính xác hơn vào các lực lượng Trung Quốc. Còn trong dài hạn, cấm vận vũ khí Mỹ được bãi bỏ đã biến Việt Nam thành một tác nhân quan trọng trong chiến lược xoay trục qua châu Á-Thái Bình Dương của ông Obama. Các tập đoàn vũ khí của Mỹ sẽ có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp Nga trong những hợp đồng lớn cho Việt Nam. Ngoài ra, mong muốn từ lâu nay của Hải quân Mỹ rất có thể sẽ được toại nguyện. Đó là được quyền sử dụng vịnh Cam Ranh, hải cảng tự nhiên tốt nhất trong vùng Biển Đông. Bên cạnh đó, còn có triển vọng hợp tác chính trị và chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn về các hành vi quyết đoán của Trung Quốc, ngay cả khi Việt Nam tránh không chính thức gia nhập bất kỳ một liên minh quân sự nào. Kịch bản như được nêu ra ở trên hoàn toàn ăn khớp với các mục tiêu mà nhiều chiến lược gia quân sự của Việt Nam đã tiết lộ với hãng tin Reuters. Theo đó, họ đang âm thầm nâng cao cái giá mà quân đội Trung Quốc, vốn đang trên đường hiện đại hóa nhanh chóng, sẽ phải trả nếu dám tấn công Việt Nam một lần nữa. Việt Nam thừa hiểu rằng một cuộc chiến trong tương lai với người láng giềng khổng lồ của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc chiến tranh đẫm máu ở vùng biên giới phía Bắc, khởi sự vào năm 1979 và kéo dài âm ỉ qua những năm 80, hoặc là trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Theo ông Nguyễn Tông Trạch, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế, một trung tâm tham vấn thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đang theo dõi sát việc Việt Nam mua các loại vũ khí hiện đại và triển khai những gì ở Biển Đông. Theo chuyên gia này, nguyên là một cán bộ ngoại giao Trung Quốc, thì Bắc Kinh không loại trừ khả năng việc đó, xin trích, tác động đến các vấn đề lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Còn ông Trương Bảo Huy, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, thì cho rằng giới hoạch định chính sách Việt Nam dư biết là họ không bao giờ có thể thắng được quân đội Trung Quốc hiện đại. Vì vậy, Hà Nội vẫn sẽ phải dựa vào ngoại giao để giữ quan hệ ổn định với Bắc Kinh. Theo chuyên gia này xin trích, Việt Nam đang lôi kéo Mỹ vào một chiến lược răn đe được tăng cường. Và để tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam đã phải chơi lá bài Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, về phần giới chức Hải quân Hoa Kỳ, họ cũng nhận thức rõ là Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc không nên dồn ép Trung Quốc. Theo các nguồn tin báo chí quân sự của Việt Nam, tháng 3 vừa qua, khi Việt Nam mở một cảng quốc tế mới ở Cam Ranh cho lực lượng hải quân nước ngoài, thì Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên được chính thức mời ghé cảng. Cho dù vậy, Hải quân Mỹ chờ đợi là các chuyến ghé cảng Việt Nam của tàu Mỹ sẽ được dần dần tăng lên. Theo các chuyên gia phân tích về an ninh, ngay cả một sự gia tăng nhỏ cũng có khả năng gây rối cho hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tập trung xây dựng các cơ sở được dùng cả vào mục tiêu quân sự trên 7 hòn đảo nhân tạo ở khu vực quần đảo Trường Sa.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp tới, sau phần điểm báo của Thụy My, tạp chí văn hóa tuần này, Thu Hằng sẽ nói về chủ đề Nghệ thủ công Việt Nam qua nhãn quan của toàn quyền Pháp, De la Naissance. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung, Thu Hằng xin giới thiệu chủ đề Biển Đông, ngư dân Việt Nam trên tuyến đầu.
Ngư dân Việt Nam trên tuyến đầu tại Biển Đông. Nữ phóng viên Pamela Boykov của đài truyền hình CNN đã theo chân Lê Tân, một ngư dân Việt Nam, trong những ngày ông lênh đênh ngoài khơi Biển Đông. RFI xin giới thiệu bài phóng sự được đăng trên website của CNN ngày 22 tháng 5 vừa qua. Hết lần này đến lần khác, ngư dân Lê Tân lại lênh đênh ngoài khơi. Vào năm ngoái, một nhóm ngư dân trên một chiếc tàu treo cờ Trung Quốc đã truy đuổi thuyền của ông, bắt ông cùng với các con và đe dọa họ. Ông Lê Tân nhớ lại, họ lục soát thuyền của chúng tôi, đầu tiên họ lấy hết cá, sau đó là những thiết bị cần thiết. Nếu họ thích cái gì, họ lấy chúng, nếu họ không thích, họ quăng ra biển.
Ngư dân Việt Nam cho rằng, con tàu của ông đã bị nhắm tấn công 4 hoặc 5 lần trong 10 năm gần đây. Khi một người con trai của ông bị bắt giữ trong vòng 3 ngày, anh đã bị thương nặng, bị đánh đập và bị bắn bằng súng bắn tia điện vào cột sống. Ông Tân nói với phóng viên của CNN. Con tôi phải ở nhà điều trị trong vòng 3 tháng và không thể đi làm được.
Chính quyền Việt Nam tin rằng ông Tân và hàng trăm ngư dân khác như ông đã trở thành mục tiêu vì họ hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, khu vực đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Họ bị bắt trong một vụ tranh chấp quốc tế về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, một cuộc đối đầu đang làm xói mòn mối quan hệ ngoại giao ở châu Á. Sự kiện này hiển nhiên nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua. Trung Quốc tự nhận có quyền sở hữu hầu hết khu vực Biển Đông. Bắc Kinh dựa trên một tấm bản đồ năm 1947 để biện minh cho các tuyên bố lãnh hải trải dài hàng trăm dặm về phía nam và phía đông của tỉnh đảo Hải Nam. Rất nhiều nước phản đối các yêu sách này của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei, tất cả các nước này đều có những đòi hỏi chủ quyền trong khu vực đang có tranh chấp.
Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Việt Nam, đảo Lý Sơn có diện tích chừng 10 cây số vuông. Cho đến tháng 10 năm 2014, đảo Lý Sơn không được nối kết vào lưới điện quốc gia.
Huyện đảo Lý Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 1.000 ngư dân hoạt động ở Hoàng Sa, trong đó có ông Tân. Theo chính quyền địa phương, 200 ngư dân Lý Sơn và 17 thuyền đánh cá thông báo bị các tàu của Trung Quốc tấn công trong năm 2015. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không hay biết về các trường hợp đánh đập hay xua đuổi ngư dân Việt Nam khỏi khu vực mà họ tự nhận là vùng lãnh thổ, không thể tranh cãi của Trung Quốc. Từ năm 1999, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập lệnh đánh bắt hải sản vào mùa hè tại vùng Biển Đông với lý do là để bảo vệ sự bền vững của ngành công nghiệp. Trả lời câu hỏi của đài CNN, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói, xin trích, Trung Quốc có quyền quản lý lãnh hải của mình vì chủ quyền của chúng tôi. Theo chúng tôi được biết, cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc luôn thực thi pháp luật một cách văn minh, hết lời dẫn.
Cho dù có nhiều rủi ro, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho CNN biết, chính quyền khuyến khích ngư dân tiếp tục hành nghề tại quần đảo Hoàng Sa, mà bà nhận định là một nguồn thu nhập truyền thống và quan trọng của Lý Sơn. Bà nói, tiếp tục ra khơi là hành động khẳng định vùng này thuộc Việt Nam, và điều này không thể chối cãi được.
Tuy nhiên, phóng viên của CNN không được phép nói chuyện với ngư dân Lý Sơn nếu như không có một người đại diện của chính quyền địa phương đi cùng. Chính phủ Việt Nam tích cực tuyên truyền những câu chuyện của ngư dân Lý Sơn, những câu chuyện được dùng làm bằng chứng về sự xâm lược của Trung Quốc. Các nhà chức trách hỗ trợ cho ngư dân bằng các khoản tiền mặt để thay thế trang thiết bị đánh cá bị cướp và giúp thanh toán chi phí y tế. Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Lý Sơn, ông Nguyễn Quốc Trinh còn cho biết, chính những người dân Việt Nam cũng đóng góp tiền vào sự nghiệp của ngư dân vì họ tin vào chủ quyền của Việt Nam với các hòn đảo đang có tranh chấp. Ông nói, xin trích, đây chính là động lực thúc đẩy ngư dân chúng tôi cảm thấy vững lòng khi ra khơi, hết lời dẫn.
Giới phân tích chính trị cho rằng sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông đã đe dọa các nước có tranh chấp trong khu vực và mở ra cơ hội mới cho Hoa Kỳ xây dựng mối quan hệ với các nước như trường hợp Việt Nam chẳng hạn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có những động thái mang tính chiến lược để chiếm bá quyền tại hầu hết Biển Đông, như xây dựng đảo nhân tạo, xây thêm đường băng phi trường và triển khai tên lửa địa đối không.
Tổ chức Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI dựa trên các ảnh chụp từ vệ tinh đã đưa ra kết luận rằng Trung Quốc đã bồi thêm được 12 km vuông đất mới. Việt Nam cũng tiến hành bồi đắp cải tạo nhưng trên một quy mô nhỏ hơn. Theo ước tính của tổ chức AMTI, Việt Nam đã bồi đắp được khoảng một nửa km vuông đất mới. Trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á, Thái Bình Dương Daniel Hussein nhận định rằng Việt Nam là một đối tác trong việc ủng hộ luật biển và các quy định của pháp luật về không gian hàng hải, cũng như trong việc giải quyết một cách hòa bình những căng thẳng và tranh chấp ở Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Obama đã nhiều lần vận động tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, đồng thời kêu gọi mỗi nước liên can ngừng quân sự hóa quần đảo này. Hoa Kỳ còn thực thi chiến dịch tự do hàng hải bằng các chuyến tuần tra trên biển và các chuyến bay trên khu vực Biển Đông để khẳng định quan điểm của mình rằng mọi quốc gia đều có quyền quá cảnh tại vùng biển này. Dĩ nhiên, những hoạt động này đã khiến Bắc Kinh tức giận và nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ kích động xung đột và gây nguy hiểm cho sự ổn định trong khu vực. Về phần mình, Việt Nam không tỏ ra khó chịu trước những hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ. Vào tháng Giêng vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đưa ra phản ứng của Việt Nam trước hoạt động trên với lời tuyên bố Việt Nam tôn trọng quyền đi qua lãnh hải một cách vô hại.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Từ Nhật Bản, lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đến lượt Trung Quốc đòi Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí. Tại Nhật Bản, lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Hiroshima. Hàng trăm nghìn người vẫn biểu tình tại Pháp phản đối dự luật lao động. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau, Trung Quốc đau đầu. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm Hiroshima được tất cả các báo Pháp ra ngày hôm nay chú ý. Libération dành trang nhất với tựa đề Obama đến Hiroshima vì lịch sử, nhấn mạnh rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm thành phố đã nhận lãnh quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. La Croix chạy tựa trang bìa Hiroshima, kỷ niệm và tương lai, với hình ảnh phụ nữ và trẻ em Nhật trước đài tưởng niệm hòa bình. Còn Le Figaro đăng bài phóng sự dài, người Nhật và ký ức nóng bỏng về Hiroshima.
Chuyến viếng thăm Hiroshima nhằm vinh danh tất cả những người đã thiệt mạng trong đệ nhị thế chiến và tái khẳng định quan điểm được chia sẻ của chúng tôi về một thế giới không vũ khí hạt nhân. Chỉ trong một câu nói, Tổng thống Barack Obama đã tóm lược hai mục đích chính của chuyến đi: tưởng niệm và phi nguyên tử hóa.
Ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, làm cho trên 240.000 người Nhật chết, trong đó có một thiểu số người Triều Tiên. Thảm kịch này không ngăn trở, ngày nay Nhật Bản và Hoa Kỳ lại trở thành hai đồng minh thân thiết. La Croix nhấn mạnh, nhưng ông Obama sẽ không nói lời xin lỗi, dù có sự hiện diện của những người sống sót nay đã rất già, được gọi là Hibakusha. Ông dành cho các sử gia việc xem xét lại trang sử đẫm máu này và đánh giá quyết định cho ném bom nguyên tử của Tổng thống Harry Truman. Trong bài viết Một tín hiệu cho hòa bình vào cuối nhiệm kỳ, Liberation nhận định, sau khi làm lành với Cuba và ký được hiệp định với Iran, ông Barack Obama tiếp tục chăm lo cho di sản của mình. Trong số những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử, không thể thiếu bức ảnh gia đình Obama trên đường phố La Habana cách đây 2 tháng. Barack Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Cuba sau gần 90 năm, và ảnh ông chủ Nhà Trắng trước đài tưởng niệm Hiroshima hôm nay. Từ cái ngày bi kịch tháng 8 năm 1945 đến nay, đã trải qua 11 đời Tổng thống Mỹ, từ Eisenhower đến Bush cha rồi Bush con, sang đến Kennedy rồi Reagan, những người tiền nhiệm của ông Obama đều không ngó ngàng đến Hiroshima. Ông Richard Nixon có đến thành phố này năm 1964, 4 năm trước khi đắc cử, còn ông Jimmy Carter thì đến tưởng niệm năm 1984, 3 năm sau khi rời chức vụ.
Phải chờ đến năm thứ 8, năm cuối cùng của nhiệm kỳ thứ 2, thời điểm mà mọi tổng thống đều tìm cách để lại dấu ấn trong lịch sử, Obama mới đến đây, lúc hình ảnh của ông bắt đầu nhạt nhòa trước cuộc chiến của hai ứng viên Nhà Trắng, Donald Trump và Hillary Clinton.
Tổng thống Barack Obama tương đối ít công du nước ngoài. Đến ngày chính thức mãn nhiệm vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017 tới, tổng cộng số nước ông Obama đến thăm là 57, thấp hơn hẳn con số 74 của George Bush và Bill Clinton. Để có ý niệm so sánh, Tổng thống Pháp François Hollande mới được bầu lên năm 2012, đến nay đã công du 70 quốc gia. Di chuyển ít, nhưng mỗi chuyến đi của Barack Obama đều được tuyên truyền rầm rộ tại tất cả những nơi mà chiếc Air Force One đáp xuống đều là một sự kiện. Riêng chuyến đi Hiroshima ngoài tính biểu tượng còn khẳng định hai quan điểm chủ đạo của Tổng thống Mỹ, đó là xoay trục sang châu Á và phi hạt nhân hóa thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh Donald Trump từng đòi hỏi Nhật Bản và Hàn Quốc phải trang bị vũ khí nguyên tử để đối phó với Bắc Triều Tiên, đây là cơ hội duy nhất để ông Obama nhấn mạnh quan điểm của mình. Tờ báo nhắc lại những dòng lưu niệm trong sổ vàng khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Hiroshima tháng trước. Chiến tranh phải là lựa chọn cuối cùng, chứ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên.
Về vấn đề này, trong bài Bom A, sự lựa chọn của ông Truman bị đặt câu hỏi. La Croix ghi nhận chuyến thăm Hiroshima của ông Barack Obama đã làm dấy lại sự tranh cãi về những lý do khiến Tổng thống Truman phải sử dụng đến hai quả bom nguyên tử năm 1945.
Bi kịch hạt nhân này có hai phiên bản chính thức. Nhật Bản là nạn nhân của bom nguyên tử và Hoa Kỳ đã kết thúc được cuộc chiến Thái Bình Dương. Mỗi bên trên thực tế đều có góc khuất. Phía Nhật là trách nhiệm gây chiến và các tội ác của quân phiệt tại Triều Tiên và Trung Quốc. Còn phía Hoa Kỳ, lý lẽ về việc thả bom nguyên tử đã giúp chấm dứt được chiến tranh cũng đang bị đặt lại vấn đề. Mùa xuân năm 1945, quân Đức đang bị bao vây ở châu Âu, nhưng tại Thái Bình Dương, những trận chiến đẫm máu tiếp diễn, cho dù thất bại của Nhật đã thấy rõ. Tổng thống Truman cho rằng cần phải sử dụng bom nguyên tử để tránh trận chiến trên đất liền, có thể phải hy sinh đến 1 triệu quân Mỹ. Sự tính toán này dựa trên các trận đánh ở Okinawa và Iwo Jima. Nhưng theo Peter Kuznick, giám đốc viện nghiên cứu nguyên tử của một trường đại học Mỹ, thì thực tế Nhật Bản sẽ phải đầu hàng, không cần phải thả bom. Hoa Kỳ chủ yếu muốn ngăn quân Liên Xô ở châu Á, buộc Tokyo phải ký kết hòa bình càng sớm càng tốt. Một sử gia Mỹ khác là giáo sư Sean Malloy nhấn mạnh các lãnh đạo Hoa Kỳ lúc đó chỉ tranh luận về việc sử dụng quả bom ở đâu, khi nào và bằng cách nào, chứ không đặt câu hỏi nên dùng đến loại vũ khí này hay không. Dưới áp lực vận động hành lang của công nghiệp quốc phòng, Mỹ đã thử nghiệm bom hạt nhân mà không tính đến hậu quả là cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử với Liên Xô kéo dài nhiều thập kỷ sau đó.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Biển Đông, trong phụ trang mang tên China Watch do tờ China Daily của Trung Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung phát hành kèm theo Le Figaro ngày hôm nay, tức là một hình thức quảng cáo, có bài viết trang đầu mang tên Biển Đông, vấn đề nguyên tắc của Bắc Kinh.
Bài báo chẩn lời một số nhà nghiên cứu tất cả đều của Trung Quốc quy cho Philippines khi đưa Bắc Kinh ra trước tòa án trọng tài quốc tế đã vi phạm các nguyên tắc của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đi ngược lại với sự đồng thuận trước đây giữa hai nước là giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Bài viết cho rằng đây là hành động đơn phương mang tính khiêu khích của Manila, chỉ khiến làm mất ổn định khu vực và tăng xung đột, trong khi cộng đồng quốc tế gồm 40 nước đã ủng hộ Bắc Kinh.
Cũng về châu Á, Le Monde báo động, mô hình nông nghiệp gia đình của Pháp bị đe dọa do hiện tượng các công ty nước ngoài ồ ạt mua đất nông nghiệp, đặc biệt là đại gia Trung Quốc.
Tại vùng Berry, nước Pháp, có 1.700 hectare trồng ngũ cốc vừa lọt vào tay người Trung Quốc. Trước đó, 1.750 hectare đất nông nghiệp ở Indre bị một công ty Trung Quốc mua lại. Liên đoàn quốc gia các công ty quản lý đất đai và cơ sở ở nông thôn Pháp đã lên tiếng đòi hỏi phải chỉnh đốn để bảo đảm chủ quyền về thực phẩm ở tầm quốc gia, thậm chí châu Âu. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, việc mua bán đất nông nghiệp chỉ phải thông qua tổ chức này trong trường hợp bị mua lại 100%. Nhưng trong các thương vụ vừa rồi, các công ty Trung Quốc đã khôn khéo chỉ mua 98% cổ phần mà thôi.
Nhìn sang châu Âu, Le Monde cũng có nhận xét thú vị về cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev khi ông Vladimir Putin ân xá cho nữ phi công Nadia Savchenko để đổi lấy hai quân nhân Nga bị bắt tại Ukraine.
Tờ báo đặt câu hỏi, làm thế nào ân xá cho một tù nhân, tuy đương sự không yêu cầu, ông Vladimir Putin đã phải cầu viện đến bà vợ quá và người chị của hai nhà báo Nga bị thiệt mạng hồi tháng 6 năm 2014 tại Donbass, miền đông Ukraine, để có thể phóng thích nữ phi công Ukraine Nadia Savchenko. Cô bị kết án 22 năm tù vì cáo buộc là đã chỉ điểm để bắn pháo vào vị trí của hai nhà báo trên. Trong bài phát biểu ngắn được quay phim, trước hai người phụ nữ câm lặng mà theo thông báo chính thức là họ đã yêu cầu ân xá cho Savchenko, Tổng thống Nga đã tuyên bố trả tự do cho tù nhân này vì lý do nhân đạo. Nadia Savchenko được đón tiếp như người hùng tại Ukraine. Khi vừa xuống máy bay, trước vô số ống kính, cô đã tuyên bố, tôi luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Ukraine trên chiến trường. Hướng về mẹ tổ quốc Ukraine, cô nói thêm, tôi không thể làm những người chết sống lại, nhưng sẽ làm tất cả để mỗi người con của mẹ đang bị giam cầm sẽ được trả tự do. Ngược lại, ở phía Nga, hai quân nhân được Ukraine trao trả đã trở về một cách lặng lẽ. Sự hiện diện của truyền hình Nga ở sân bay Vnukovo tại Moscow rất hiếm hoi và các phóng viên cũng không có quyền phỏng vấn họ.
Một tạp chí văn hóa sẽ tiếp tục chương trình hôm nay. Nghề thú công Việt Nam qua nhãn quan của toàn quyền Pháp De La Naissance do Thu Hằng biên soạn.
Jean-Louis de la Naissance, sinh năm 1843, mất năm 1919, trở thành toàn quyền Đông Dương từ năm 1891 đến năm 1894. Trở về Pháp sau nhiệm kỳ, vị Bộ trưởng Hải quân tương lai xuất bản cuốn Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tại Đông Dương vào năm 1895. Cuốn sách với những số liệu cụ thể và những quan sát đánh giá tỉ mỉ về tình hình chính trị tại Đông Dương cũng như những chính sách của Pháp ảnh hưởng tới công cuộc khai thác thuộc địa. Ngoài ra, cuốn sách còn là nguồn cung cấp thông tin chính xác và lý thú về những ngành nghề truyền thống tại Việt Nam lúc bấy giờ, cũng như những ngành công nghiệp mới được chính quyền Pháp đưa vào khai thác, như ngành in, sản xuất giấy hay khai thác mỏ, v.v. Trong tạp chí Văn hóa tuần này, Ban Việt ngữ Đài RFI xin giới thiệu phần nói về nghề thủ công của người Việt trong chương 7 của cuốn sách, nói về tình hình công nghiệp của người dân địa phương, của người phương Tây tại Đông Dương từ đầu năm 1895 và những phương tiện để phát triển ngành công nghiệp.
Vào cuối thế kỷ 19, người phương Tây thường có xu hướng coi người Hoa và người Việt là những dân tộc chậm phát triển về mặt công nghiệp. Thế nhưng, sau nhiệm kỳ toàn quyền Pháp tại Đông Dương, ông de Lanesson nhận định thật sai lầm khi đánh giá như vậy. Ngược lại, họ rất cởi mở với mọi tư tưởng tân tiến hay thành tựu của các nền văn minh và công nghiệp phát triển nhất. Người Việt rất tò mò và chú ý tới những tinh hoa và việc làm của người phương Tây. Không chỉ quan sát và nghiên cứu, họ còn muốn bắt chước, thử sức trong hầu hết mọi lĩnh vực, nghệ thuật, công nghiệp và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Thêm vào đó là sự khéo léo bẩm sinh, trí thông minh, tính nhẫn nại và dẻo dai, nên họ dễ vượt qua mọi trở ngại.
Trong số họ, có rất nhiều họa sĩ, nghệ sĩ tô màu hay những nhà điêu khắc, tạc tượng, thợ cưa xẻ, thợ khảm, thợ thêu, kiến trúc sư, thợ đúc, thợ kim hoàn, thợ dệt, thợ sơn, thợ làm đồ sứ, vân vân. Đáng tiếc là nghệ thuật và các ngành công nghiệp này rất ít được phát triển, dù người thợ rất khéo tay và khu thẩm mỹ của người dân khá cao. Nguyên nhân chính là do người dân không giàu, số lượng người tiêu dùng không đủ để kích thích sản xuất. Thế nhưng, bất kỳ người phương Tây nào muốn phát triển một nghề thủ công địa phương hay một ngành nghề mới đều có thể tìm thấy nguồn lao động cần thiết và không phải lo lắng về khả năng tiếp thu của họ. Nguồn lao động địa phương tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ có thể tự sản xuất đồ dùng trong nhà, từ đồ gỗ, quần áo tới thực phẩm. Nhà ở của các gia đình khá giả đều được xây bằng gạch và lợp ngói sản xuất trong nước có chất lượng khá tốt, thường được tráng men với họa tiết trang trí nổi hoặc chìm. Khung cửa, các trụ cột của ngôi nhà hay rầm mái thường được kẻ chỉ và trang trí tinh vi mà không hề có một lỗi nhỏ nào. Những phần xà nhô ra ngoài, thậm chí là toàn bộ phần gỗ của ngôi nhà được khéo léo chạm trổ, không chê vào đâu được.
Đồ gỗ trong các gia đình khá giả người Việt thường là sản phẩm địa phương, được chạm khắc rất tinh vi, phản ảnh rõ nguồn gốc thông qua hình dạng và cách đóng vô cùng đặc biệt. Không hề có bất kỳ một con ốc vít nào. Những chiếc chiếu, mành rèm làm từ cây bấc hay cây tre để trang trí trong nhà đều là sản phẩm trong nước và có thể cạnh tranh được với đồ sản xuất tại Trung Quốc.
Ngoài ra, các gia đình giàu có cũng rất thích trang trí nhà bằng những bức tranh sặc sỡ, đồ mỹ nghệ hay đồ thêu trên len hoặc lụa được làm tại chỗ. Trong đó có rất nhiều tác phẩm được đánh giá cao trên thế giới. Người Việt cũng rất khéo léo trong việc khắc đá và cẩm thạch. Họ có thể chạm trổ các tác phẩm từ những vỏ sò, vỏ ốc hoặc với san hô tảng hoặc với đá vôi. Tại các buổi lễ, các quan đều dùng sản phẩm do người Việt làm ra, như những chiếc lọng bằng giấy tầm dầu được vẽ họa tiết và được quang dầu, hay những chiếc quạt bằng lông vũ, hay những chiếc giáo có hình thù kỳ lạ, và những chiếc bao đựng gươm được khâu vô cùng khéo léo. Ngoài ra, còn phải kể tới những chiếc cáng, biển hiệu được làm bằng gỗ sơn và dát vàng, hay tay nắm cửa được đúc thành nhiều hình thù trang trí đẹp mắt. Trong các gia đình Việt Nam còn có những chiếc tách chén, chậu cây cảnh, bình lọ, thường gắn trên đế đồng vô cùng đẹp. Đáng tiếc là nghệ thuật này đang bị phai một tại Việt Nam. Hiện người Việt chỉ còn làm lư hương, chân đèn hay các bình cắm hoa bằng đồng để trang trí bàn thờ tổ tiên. Các nghệ nhân đúc đồng Việt Nam cũng làm ra được những quả chuông hay chuông nhỏ, những chiếc cồng và trống cho nhà chùa. Tại một vài tỉnh Trung Kỳ, người dân miền núi có thể sản xuất dụng cụ sinh hoạt bằng sắt hay đồng, nhờ khai thác được những mỏ quặng tại địa phương.
Thưa dân Bắc Kỳ và Trung Kỳ dùng đất đỏ hoặc cao lanh để sản xuất đồ gốm dành cho những sinh hoạt đời thường. Còn tại Nam Kỳ, rất nhiều nơi sản xuất các loại chum vải lớn bé có nắp đậy để chứa nước, đựng dầu hay nước mắm, v.v. Đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ, nhẫn, hoa tai bằng bạc hay bằng vàng mà phụ nữ Việt Nam đeo đều do thợ thủ công địa phương làm ra. Tuy mẫu mã không đa dạng, nhưng tay nghề của họ khá tốt.
Phần lớn lương thực thực phẩm đều là sản phẩm của địa phương. Tại các vùng biển duyên hải, người Việt Nam làm ra được muối với sản lượng khá lớn, nên xuất sang cả Trung Quốc. Họ tự sấy khô cá và làm nước mắm. Ngoài ra, từ các loại rau củ quả, họ cũng làm các loại rượu muối. Họ còn chế biến được thực phẩm khô từ thịt lợn và thịt gia cầm. Rượu gạo được tiêu thụ nhiều và được nấu từ những công cụ rất thô sơ. Có thể nói rằng mỗi người Việt là một người thợ nấu rượu. Họ cũng biết chế biến đường mía và đường mật và sử dụng với số lượng khá lớn. Họ cũng biết chiết xuất dầu ăn từ lạc, vừng hay dùng để thắp sáng. Các loại dầu thắp sáng trước đây như dầu dừa, dầu mù u hay thầu dầu ngày càng bị dầu hỏa thay thế với số lượng nhập khẩu tăng rất nhanh. Trong khi đó, phần lớn đèn dầu có nguồn gốc ở châu Âu hoặc Trung Quốc, chỉ một phần nhỏ được sản xuất trong nước nhờ tái chế từ vỏ hộp đồ cũ. Sản xuất giấy, pháo và pháo hoa cũng không còn gì là bí mật đối với người Việt Nam.
Ngoài một số sản phẩm gốm, men và sành sứ phục vụ cuộc sống hàng ngày có nguồn gốc Quảng Châu, Trung Quốc, Việt Nam phải nhập những con rồng bằng sứ bóng được gắn trên mái đền chùa hay tại một số gia đình khá giả. Trước đó, người Việt đã làm ra được những đồ trang trí trên tại một vài ngôi làng ở Nam Kỳ, nhưng hầu hết thợ thủ công đều là người Trung Quốc.
Vật dụng thủy tinh được nhập từ Trung Quốc hoặc từ châu Âu. Người Việt Nam hình như chưa bao giờ sản xuất đồ thủy tinh, còn người Trung Quốc cũng mới chỉ biết ngành công nghiệp này cách đây chưa lâu. Quần áo bằng vải bông mà người Việt thích mặc phần lớn được dệt tại châu Âu, Bombay hoặc Trung Quốc. Một lượng lớn sợi bông dệt thủ công được nhập vào Việt Nam. Sau đó người ta nhuộm vải bằng củ nâu hay cây tràm. Người Việt cũng biết xe và dệt lụa. Cách làm của họ rất thủ công nhưng tạo ra được vải có chất lượng tương đương với lụa của châu Âu. Người Việt cũng đã biết sản xuất được dép quai hậu và giày dành cho người giàu. Phần lớn sản phẩm này được sản xuất trong nước, phần còn lại được nhập từ Trung Quốc. Nói tóm lại, người Việt không hề lạ lẫm với bất kỳ ngành nghề công nghiệp nào của châu Âu, nhưng họ chỉ làm những đồ dùng rất thô sơ và số lượng có hạn vì người dân vẫn còn nghèo.
Tôi xin phát lại tiêu điểm tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Tại sao phong trào cực hữu Mỹ dân lên điểm tại châu Âu? Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Một thành viên Liên hiệp châu Âu thoát nạn cực hữu lãnh đạo trong đường tơ kẻ tóc trong cuộc bầu cử tổng thống Áo hôm Chủ nhật 21 tháng 5, ứng cử viên Alexander Van der Bellen do phong trào môi sinh ủng hộ đã thắng đối thủ cực hữu Norbert Hofer của đảng Tự Do, có 31.000 phiếu. Chưa bao giờ một tổ chức chống di dân bài Hồi giáo và Liên hiệp châu Âu lên điểm cao như vậy. Trường hợp nước Áo phản ảnh thế đang lên của đảng cực hữu và Mỹ dân ở nhiều nước châu Âu. Các phe cực hữu ở trong hay ngoài Liên hiệp châu Âu cũng đưa ra một khẩu hiệu: đất nước và bản sắc dân tộc bị đe dọa vì Hồi giáo và di dân. Lập luận thứ ba là quy cho Liên hiệp châu Âu tước đoạt chủ quyền quốc gia. Những luận điểm trên đây thu hút được một phần khá đông cử tri. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy của tạp chí Thông Luận trên mạng. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, vì sao Liên hiệp châu Âu giàu mạnh, tự do lại bị xem là một trong những căn nguyên làm đánh mất bản sắc dân tộc của châu Âu? Luận điểm ăn khách số 1 này của phe cực hữu đúng hay sai chỗ nào?
Thưa anh, như anh vừa nói, hơn nửa thế kỷ sống bình yên, dân chúng các xã hội châu Âu đó hiện nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng về niềm tin cũng như về khuynh hướng chính trị đang xuất hiện tại các quốc gia của họ. Cái sự lãnh đạo của các phe cầm quyền mà cổ điển, tức là phe cánh tả hoặc là phe cánh hữu đó, không đem lại cho họ những giải pháp mà tương ứng với sự mà biến chuyển của xã hội hiện nay, tức là trong khi cái thế giới đang toàn cầu hóa đó, thì lãnh đạo của các quốc gia châu Âu hiện nay chưa có những biện pháp thích hợp để mà duy trì cái thế thượng phong của người châu Âu trên thế giới, hay là làm sao phục hồi sự ổn định của xã hội họ trước cái sự nhập cư ồ ạt hay là những của hàng hóa cũng như là người từ các quốc gia khác đến châu Âu. Thành ra họ đang có một cái khủng hoảng niềm tin, và ban lãnh đạo của các khuynh hướng mà thiên tả hoặc thiên hữu cũ đó không đáp ứng, không đưa ra cho họ những cái giải pháp mà mong muốn. Trong khi đó, đó những cái phe cực hữu, tức là muốn phục hồi lại hào quang của một quá khứ, chẳng hạn như tại các quốc gia Đông Âu là cái hào quang của ngân sắc tộc anh hùng, còn tại các quốc gia Tây Âu là hào quang của một nền văn minh, một nền kinh tế dồi dào, sự giàu sang. Thành ra hai cái khuynh hướng mà cực hữu của Đông Âu và Tây Âu đó đáp ứng được một phần nào những ước vọng của dân chúng châu Âu. Do đó khuynh hướng mà cực hữu tại châu Âu đó đã được một phần dân chúng châu Âu ủng hộ.
Trong cái bối cảnh mà khủng hoảng về di dân, 1 triệu người đã vào được Liên hiệp châu Âu, và bên ngoài biên giới thì cũng hàng triệu người khác hơn nữa đang chờ để được vào châu Âu, thì thưa anh, liệu cái yếu tố Hồi giáo có quan hệ nhân quả gì như anh vừa nói đến với cái thế mạnh của phe cực đoan hư thực ra sao? Xin anh phân tích thêm.
Thưa anh, cái hiện nay cái khuynh hướng mà Hồi giáo cực đoan đó đang là một cái ưu tư chính của các quốc gia châu Âu. Thật ra mình thấy rằng hiện nay là châu Âu hiện nay đã tiếp đón đến hơn 1 triệu người từ Trung Đông, tức là đa số thành phần từ Syria. Nhưng hơn 1 triệu người khác cũng đang chuẩn bị từ các quốc gia Hồi giáo khác đang muốn vào châu Âu. Tại vì châu Âu dù sao cũng là một cái nơi mà giàu có, thành ra họ sẽ đến đây sẽ có một cuộc sống chắc chắn là sẽ khá hơn tại quốc gia của họ. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái sự lo âu hiện nay đó của người châu Âu cũng như các chính quyền châu Âu mà họ chưa có giải pháp đó, là phải nói thẳng ra là cái vấn đề cái đạo Hồi, cái nguyên tắc mà bất dung của họ đó đang khiến người châu Âu lo sợ là nếu mà một người Hồi giáo mà kết hôn với một người không Hồi giáo thì bắt buộc cái người kia phải theo đạo Hồi giáo. Chứ người Hồi giáo không thể nào bỏ đạo của họ để theo người khác. Những thành phần nhập cư Hồi giáo đó, họ chỉ có phát triển thôi chứ họ không bao giờ giảm hết. Thành ra với dân số họ sinh ra, con cái của người này sinh ra thì là Hồi giáo. Khi họ kết hôn hay là kết hợp với những người châu Âu gốc đó, thì bắt buộc người dân châu Âu đó thì phải cải đạo sang đạo Hồi. Mà cái điều này là một cái điều lo âu mà không ai dám nói ra hết. Nếu như vậy đó, cái nền văn minh cũ của họ là nền văn minh gốc Thiên Chúa giáo đó, sẽ bị mất đi cái thế đứng và đồng thời sẽ bị cái thế giới Hồi giáo và chinh phục. Mà cái điều này nó đang gợi lại cái bóng ma của thời kỳ thánh chiến, thời kỳ Trung Cổ đó, tức là những thế kỷ 12 đến thế kỷ 17 đó. Người ta rất lo sợ. Mà hiện nay chỉ có phe cực hữu họ dám đưa ra một vài cái yếu tố không có tính cách nhân quyền hoặc là tính cách kỳ thị đó, thì là lại được dân chúng ủng hộ một cách âm thầm. Trong khi những cái phe phái cổ điển là cánh tả hoặc là cánh hữu đó, họ biết như vậy nhưng không dám nói ra sẽ bị mang tiếng kỳ thị. Đó, cái vấn đề của châu Âu đang nằm ở đó.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, trước cái thế đang lên của các đảng cực hữu thuộc xu hướng mị dân, thì liệu sân khấu chính trị Tây Phương với hai phe tả hữu có một cái mẫu số chung, đó là tôn trọng dân chủ và cái tinh thần cộng hòa đó, có đủ sức chống lại phe cực đoan hay là sẽ tan vỡ và nhường chỗ cho một cái chính quyền cực hữu như là báo chí báo động từ nhiều năm nay? Thưa anh.
Thưa anh, phải nói hiện nay đó, cái khuynh hướng cực hữu nó đang lan rộng tại các quốc gia châu Âu. Riêng tại Pháp đó thì nó đã chiếm 1/3 dân chúng, tức là hơn 30% dân chúng Pháp ủng hộ cái khuynh hướng cực hữu. Thì cũng có lý do, và trong số có một số khác họ ủng hộ nhưng họ không dám nói ra. Nếu mà chưa bỏ phiếu một vòng như các quốc gia khác đó, thì chắc chắn là phe cực hữu sẽ thắng lợi rất là lớn. Nhưng tại châu Âu, các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu họ có khuynh hướng tổ chức là 2 vòng. Thành ra cái đợt đầu tiên đó thì các khuynh hướng đều ra hết, đều có thể ra ứng cử và giành được cái số tỷ lệ phiếu nào đó. Nhưng khi đi vào vòng 2 đó, họ có một cái sự dừng lại, suy nghĩ lại. Tại vì hình ảnh của một cái châu Âu mà bị tàn phá sau đại dịch thế chiến đó, khuynh hướng cực hữu đó người ta rất là lo sợ. Thành ra có một sự kết hợp chung, mặc dù họ không đồng ý với nhau về một số đường hướng, nhưng trước phong trào cực hữu đang phát triển mạnh đó, thì người ta sẽ khuynh hướng là kết hợp lại với nhau. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng trong các cuộc bầu cử, tiên đoán về tỷ lệ bầu cử thì ai cũng nói là khuynh hướng cực hữu lên cao. Nhưng khi qua vòng 2 thì đều bị loại hết.
Ngoài chiến thuật liên kết với nhau ở vòng 2 thì liệu những cái xu hướng mà ở bên Pháp thường gọi là xu hướng cộng hòa, có những cái chiến thuật gì khác, biện pháp gì khác để ngăn chặn cái thế đang lên của cực hữu và Mỹ dân, thưa anh?
Hiện nay thật ra chỉ có báo chí và giới truyền thông họ làm mà thôi. Các chính quyền thì cũng không có dám tổ chức những cái gì lớn để mà mang tiếng là loại ra cái phe cực hữu đó. Thì dù sao cũng là một thế lực chính trị, và trong một xã hội dân chủ thì người ta phải tôn trọng, mặc dù là mình không đồng ý. Chính vì vậy thì hiện nay chỉ có một cái phương tiện duy nhất là báo chí. Mình phải nói thẳng là hiện nay trong giới báo chí, đặc biệt là Tây Âu đó, thì đa số là thiên tả, thành ra nó có cái sự ngăn cản rất rõ ràng. Trong khi đó là số báo chí thuộc khuynh hướng hữu đó, chống phe cực hữu, nhưng mà cũng không có những biện pháp nào cụ thể để mà hạn chế được cái điều này. Thành ra đây là một cái vấn đề của xã hội dân chủ Tây Phương, đó là mặc dù là mang tiếng là một khuynh hướng cực hữu hoặc cực tả, nhưng vì không có phạm pháp gì đặc biệt thì họ không có quyền phát biểu.
Hiện nay có hai cái lập luận mà phe cực hữu tại Pháp chẳng hạn thường đưa ra để mà tranh cử, đó là chính phủ Pháp bị mất độc lập đối với những cái quyết định của Ủy ban châu Âu, tức là của Liên hiệp châu Âu. Và thứ nhì nữa, họ nói là do cái hệ quả đó mà cái Pháp không có rộng tay để mà thi hành những cái chính sách phát triển kinh tế. Thì thưa anh, hai cái luận điểm này chính xác đến mức độ nào?
Hai cái luận điểm vừa nói thì thật sự nó là một là vấn đề của nước Pháp hiện nay. Tại vì khi lúc đầu mà Liên hiệp châu Âu được thành lập đó thì các quốc gia dù sao cũng là một quốc gia riêng biệt. Mà khi đến chung với nhau thì phải chấp nhận một số nguyên tắc là sao phải bỏ những cái yếu tố mà quá khích của mình để mà hòa hợp lại chung để tìm một mẫu số chung. Phe phong trào cực hữu của Pháp hiện nay họ nói là khi gia nhập châu Âu đó, nước Pháp mất đi một số quyền lợi hay là những cái điểm đặc điểm của nước Pháp. Đó là đúng. Nhưng mà nếu mà mình cố tình duy trì cái đặc điểm của nước Pháp thì quốc gia khác cũng yêu cầu họ giữ những đặc điểm của họ như nước Đức chẳng hạn. Thành ra nếu tìm một cái sự mà đồng thuận chung rất là khó trước cái sự khủng hoảng kinh tế mà nó kéo dài như hiện nay đó. Cái phe cực hữu nó khai thác cái điểm này. Nếu mà nước Pháp đóng cửa biên giới lại thì người ta sẽ bảo vệ được công ăn việc làm, và đồng thời để phục hồi lại cái đồng quan Pháp đó thì nước Pháp sẽ có tự chủ hơn. Nhưng mà khi vào thực hành sẽ rất là khó, tại vì nước Pháp ngày nay không thể nào tồn tại một mình được, cũng như nước Đức không thể tồn tại một mình được. Tất cả phải sống chung với nhau. Mà khi sống chung với nhau thì phải có một cái sự nhượng bộ nào đó để tìm một cái mẫu số chung, và mỗi người mất đi một số điểm đặc biệt của mình nhưng mà đồng thời sẽ kết hợp được những ưu điểm của những quốc gia khác để mà tạo ra một sức mạnh chung. Nhưng mà cái ưu điểm hiện nay của châu Âu hiện nay đó là mặc dù là một cái liên hiệp châu Âu nhưng mà không phải là một quốc gia, thành ra tất cả những biện pháp mà đưa ra từ trung tâm Brussels thì sẽ làm vừa lòng quốc gia này nhưng mà sẽ làm mất lòng quốc gia khác. Mà cái điều này hiện nay chưa có một cái giải pháp nào để có một cái sự mà đồng thuận tuyệt đối. Thật ra chính vì vậy mà cái phong trào cực hữu vẫn còn đất sống trong những ngày sắp tới.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Từ Nhật Bản, lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đến lượt Trung Quốc đòi Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí. Tại Nhật Bản, lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Hiroshima. Hàng trăm nghìn người vẫn biểu tình tại Pháp phản đối dự luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau, Trung Quốc đau đầu. Kính thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn, trong một góc vườn âm nhạc tuần này, Hoài Diệu sẽ nói về chủ đề Yoko Ono, một nghệ sĩ tài hoa, nhà đấu tranh cho hòa bình và cũng là người thầy của John Lennon. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.